Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức tăng ni cùng chư quý vị Phật tử. Hôm nay cuối tháng giêng rồi mà mùa xuân còn ấm áp. Do đó nếu chúc Tết thì trễ mà chúc xuân thì không trễ. Cho nên tôi có ít lời cầu chúc chư tôn đức và chư quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc. Một mùa Phật thất thường an lạc, thân tâm vượt thoát đời thường, tu hành nhất tâm tinh tấn, bên đời hoa nở thêm hương. A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, hôm nay tôi sẽ trình bày pháp môn tịnh độ. Pháp môn này đối với những vị đã từng tu Phật thất thì không có gì là lạ. Nhưng theo Ngài Điều Ngự Giác Hoàng thì pháp Phật mỗi lần lặp lại mỗi lần mới. Kiến thức thì cũ nhưng mà người hành đạo thì sẽ thấy mới trong tâm lý của mình. Cho nên tôi không ngần ngại trình bày giống như là hệ thống lại những gì mà các bậc thầy trước đã giảng về tịnh độ. Tức là tôi cố tóm tắt pháp môn tịnh độ trong một thời pháp để quý vị thấy mình đã tu được tới đâu, từ trần gian khổ đau cho đến xứ Phật. Vì vậy tôi cho rằng đề tài này rất là cần thiết. Thưa quý vị, pháp môn tịnh độ là gì? Pháp môn là cửa pháp, tịnh độ là đất sạch. Pháp môn của Phật có đến 84.000 pháp môn, thì tịnh độ chỉ là một mà thôi. Thiền cũng chỉ là một cửa pháp mà thôi. Đó, mà cửa pháp của Phật chúng sanh bước vào học hỏi tu tập được, bước ra thì trở nên hiền thánh và Bồ Tát. Còn những gì bước ra không được, tức là chấp pháp hoặc là kẹt pháp, thì cũng được gieo nhân duyên sâu xa với Phật pháp, với Tam Bảo Thánh Hiền Tăng. Tịnh độ là đất sạch, nơi đó không có ngũ trược ác thế. Đó là nói theo kinh Di Đà, kinh mà quý vị thường tụng. Còn nói theo kinh Vô Lượng Thọ thì tịnh độ ở nơi đó không có người sống trái nghịch với tam quy ngũ giới. Mà người sống trái nghịch với tam quy ngũ giới là nhân quả của năm thứ lửa thống khổ thiêu đốt con người, từ cõi dục cho đến cõi sắc. Cho nên nói về tịnh độ thì rất là đơn giản. Nhân đây chúng tôi xin giải thích về ngũ trược. Thứ nhất là kiếp trược. Trược là nhơ bẩn, kiếp sống của tất cả chúng sanh nhơ bẩn. Bả chính mình bị nhơ bẩn mà còn phải chịu nỗi thống khổ của người khác. Đem đến cho mình, thí dụ một người không tắm trong 3 ngày ngồi gần quý vị thì sao? Một người không xúc miệng, kề miệng vào mũi, vào mặt ta nói chuyện thì sao? Đã mình bị nhơ bẩn mà người khác cũng nhơ bẩn. Kiến trược là cái thấy nhơ bẩn, nhìn ra thấy gò nổng, đất đai cây gai nhơ độc, con chửi mẹ mắng cha trò phản thầy. Nhưng mà chữ kiến trược các bậc thầy chú giải nói rằng phải giải thích từ bên trong. Từ bên trong tức là ngũ kiến. Thân kiến chấp thân này là thật, không biết thân này đủ duyên là còn sống, hết duyên là chết, tứ đại phân ly là mất hết. Biên kiến là thấy một bên. Triết gia Bát Ca nói là bên này cái núi là chân lý, bên kia cái núi là chân lý. Sư nói sư phải, giải nói giải hay. Rốt cuộc chỉ thấy một bên thôi. Còn nhiều cái thấy một bên mà nó tàn phá nhân loại, không thể kể ra nơi đây được. Như vậy thì thân kiến, biên kiến, kiến thủ chấp vào cái ý kiến của mình, không chịu học hỏi, không chịu tiến bộ. Cũng như nói tôi ăn hiền ở lành được rồi, tôi không cần niệm Phật cầu giảng sanh chi cho mệt. Sao gọi là hiền? Tiêu chuẩn của hiền đức là như thế nào? Có biết đâu. Thấy không? Đó. Mà chúng sanh thì hàng ngày tạo vô cùng tội lỗi mà đôi khi chính mình cũng không biết. Ví dụ như nấu cơm bằng củi hay là bằng ga thì cũng có chết những con vi khuẩn. Nước nấu chín cũng chết những con vi khuẩn cũng tội. Bước cẳng xuống đất cũng đạp chết những con vật dưới chân mà nói rằng tôi không có tội. Đó. Kiến thủ, giới cấm thủ, tức là chấp vào những giới cấm không đem lại ích lợi cho mình và cho người. Ví dụ như bây giờ trên thế giới có một loại giới cấm, ai đụng đến tôn giáo của họ thì họ giết. Giết người mà được lên thiên đường xưa nay chưa từng có. Thời kỳ Đức Phật có một người sống như heo, một người sống như bò. Hồi xưa 62 tôn giáo Ấn Độ người ta thờ heo thờ bò. Hai vị này mới đến bạch với Đức Thế Tôn: vậy chứ chúng con sống như vậy mà thành được chư thiên rước lên cõi trời hay không? Đức Phật nói: con người là kẻ thừa kế của nghiệp, bị nghiệp chi phối. Nếu hai anh sống theo bò theo heo thì sẽ chết thành bò thành heo, chứ làm sao mà sanh về cõi trời được. Muốn sanh về cõi trời phải tu thập thiện, chừa thập ác, phải thiền định. Cũng như bây giờ mình muốn đi nước ngoài thì mình ít nhất mình cũng phải biết tiếng nước ngoài, biết địa lý văn hóa của người ta, chứ mình không biết qua bển ù cạc cạc làm gì. Thấy không? Mình phải tới những cái nơi mà cái tâm lý, cái sinh lý, cái giọng nói của mình nó thích hợp với người ta, cũng như quý vị muốn sanh về Tây Phương cõi Phật thì ít ra cũng phải niệm Phật, gieo duyên với Phật, nguyện sanh về cõi Phật. Đó. Như vậy thì ngũ kiến gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Tà kiến là người ta không có chấp nhận đạo lý nhân quả, không chấp nhận đạo lý giải thoát, người ta nói chết hết, chết là hết, chết rồi thành bùn đất. Sao thành bùn đất, sao là hết? Khi bóng địa đèn này bị bể thì điện ở đâu? Nó sẽ ở nơi mà nó thích hợp. Khi thân xác này hư hoại thì linh hồn mình ở đâu? Nó sẽ ở nơi mà nó thích hợp. Đó. Như vậy thì trong kiếp trượt, kiến trượt là hai phần. Phần thứ ba là phiền não trượt. Phiền não nói cho đủ là buồn phiền bức bách não hại thân tâm. Mà tại sao họ người ta buồn phiền bức bách não hại thân tâm? Là vì người ta không thỏa mãn năm món dục: ăn uống, ngủ nghỉ, danh vọng, quyền lợi, tình ái. Không thỏa mãn năm món này mà người ta bị ngọn lửa không khói nó thiêu đốt. Nó tham được thì mê si, mà tham không được thì buồn phiền sân giận. Tham được thì mê si, mà tham thì nhân sanh ngạ quỷ, giận nhân sanh địa ngục, mê si nhân sanh súc sanh, chỗ nào tốt đâu. Mà năm món dục cái nào sạch? Người ăn mặn tỷ dụ một món thôi, người ăn mặn thì bị heo điên nè, bò điên nè, H5N1 cúm gà nè. Đó. Còn người ăn chay cho là sạch, sạch chỗ nào? Cái cây rau mà người ta trồng á, người ta bón phân vô cơ là phân lạnh, phân NPK thì không nói, mà người ta bón phân hữu cơ, tức là những phân con này con kia, con gà hay là phân con bò hay là phân con trâu, sạch chỗ nào mà cái rễ của cây rau nó bám vào cái đó nó sống, rồi lên cái mình rửa sạch, mình ăn cái mình nói tốt, tốt chỗ nào? Thấy không? Đó, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Do không thỏa mãn năm cái này mà người ta sanh buồn phiền. Đó, nói cho đủ là tham, sân, si, mạn, nghi. Đó, những cái điều làm nhân cho những sự thống khổ. Đó. Rồi chúng sanh trượt, có nghĩa là thân tâm của chúng ta, tâm thì nó thường sanh phiền não, nó trượt rồi, làm khổ người khác rồi. Thân này nó tuôn ra cái gì? Hai mắt nó tuôn ra cái gì? Hai lỗ mũi nó tuôn ra cái gì? Hai cái miệng nó tuôn ra cái gì? Mồ hôi, chỗ nào sạch đâu? Gọi là chúng sanh trượt. Thân tâm thường sanh khởi những điều như vậy. Mạng trượt, nuôi mạng sống từng phần mà nuôi bằng cái gì? Những thức ăn thức uống, mà thức ăn thức uống thì rất dễ bị nhiễm trùng và rất dễ chết. Đó. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, kiếp trượt có kiếp thanh. Đó. Kiến trượt, các ngài có chánh kiến vô lậu, thấy đúng thực tướng. Phiền não trượt, các ngài có giới định huệ thay cho phiền não của mình. Rồi chúng sanh trượt, các ngài có tâm thanh tịnh, vắng lặng phiền não, soi chiếu các pháp. Mạng trượt, các ngài liên qua quá thân, thức ăn tinh khiết, thiền diệt di thực, thiền diệt di lạc. Đổi lại, mà nếu chúng ta được sanh qua Tây Phương Cực Lạc thì cũng được như mấy ngài mà thôi à. Còn tam quy ngũ giới thì quý vị biết rồi, cho nên ở đây không giải thích. Bây giờ tôi bắt đầu tóm tắt lại chữ tịnh độ. Chữ tịnh địa độ các sư giải nghĩa rất rộng, nhưng mà không ngoài ba thứ: tịnh độ tâm, tịnh độ nhân gian và tịnh độ thế giới. Tịnh độ tâm là tâm trong sạch. Kinh Di Ma Phẩm Phật Quốc, Đức Phật nói chúng sanh là Phật độ của Bồ Tát, 37 phẩm trợ đạo là Phật độ của Bồ Tát, các pháp ba la mật, bát nhã ba la mật là Phật độ của Bồ Tát. Tại sao Đức Phật nói các pháp này gọi là Phật độ? Bởi vì tâm chúng sanh thanh tịnh thì cảnh giới sẽ thanh tịnh. Tâm chúng sanh bất tịnh, cảnh giới sẽ bất tịnh. Quý vị đến một ngôi nhà nào thấy người ta trình bày hình khỏa thân thì biết gia đình này bất tịnh rồi, tham dục rồi. Mà đến ngôi nhà nào thấy người ta trình bày hình Phật, hình Bồ Tát, hoặc là không khí thoáng mát thì người ta biết cái tâm lý người này thoáng mát và tâm có phần nào hướng đến sự trong sạch. Cho nên nói tới định độ tịnh độ là phải nói tới định độ ta tịnh, trước hết là phải tịnh độ tâm. Cho nên trong Kinh Di Ma Phẩm Phật Quốc, Phật dạy muốn sanh về cõi Phật thanh tịnh Trước hết tâm mình sẽ tịnh, mà tâm mình thanh tịnh thì cảnh giới tịnh độ hiện ra. Đó. Còn tâm mình bất tịnh, một niệm Phật, năm bảy niệm thế gian thì làm sao gọi là tịnh độ? Đặc biệt nhà theo thiền sử, nhà thiền có một người tu thiền rất nổi tiếng về tịnh độ tâm là Sa Di Cao. Một hôm Sa Di Cao yết kiến Dược Sơn Duy Nghiễm Hòa Thượng. Hòa Thượng hỏi: ông từ Trường An đến đây, đất nước Trường An như thế nào? Sa Di Cao giải thích: bạch thầy, nước con yên lặng. Hòa Thượng hỏi ba câu như vậy thì Sa Di Cao cũng trả lời y như vậy: nước con yên lặng. Có nghĩa là thế gian nó xôn xao kệ nó, mà tâm lý của con thì yên lặng trong sạch. Như thế thì Hòa Thượng Dược Sơn Duy Nghiệm ấn chứng cho Sa Di Cao là một người đắc thiền có tịnh độ tâm trong sạch nhất. Một câu nói đồng với tâm trong sạch, đó là Kinh Di Đà. Khi quý vị tụng đến câu niệm Phật từ một ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, lâm chung tâm không điên đảo tức đắc giảng sanh. Không điên đảo là thanh tịnh, là yên lặng, là sáng suốt. Kế đến là tịnh độ nhân gian. Nói đúng ra là tịnh độ trong nhân gian. Tức là những vị thầy tu học về tịnh độ có kinh nghiệm, noi gương Đức Phật A-di-đà, phát nguyện rồi thực hiện từng phần về tịnh độ. Trước hết là xây dựng tịnh độ nhân gian ở giảng đường tịnh xá hay là Phật học đường vân vân. Ở Mỹ, ở Hoa Kỳ nổi tiếng là giảng Phật Thánh Thành. Còn ở Việt Nam chúng ta tịnh độ nhân gian ở đâu xin cho biết. Hoằng Pháp là một cõi tịnh độ nhân gian, mà thưa với quý vị chỉ có 7 ngày thôi nha. Chỉ có 7 ngày ở trong tịnh độ nhân gian mà thôi. Đó, 7 ngày đó tất cả quý vị có ai dám sống trái với tam quy ngũ giới hay không? Có ai dám gây lộn không? Không có. Tâm trong sạch vắng lặng được quý thầy hướng dẫn. Đó, mà nói về các cõi Phật thì đây là cõi phàm thánh đồng cư. Người xuất gia gọi là thánh, hữu học hay vô học, còn người tại gia thì người phàm, cũng đồng một chí hướng tu tịnh độ. Như vậy thì chúng ta ở trong tịnh độ Hoằng Pháp được 7 ngày cũng đủ làm nhân dễ thoát sau này rồi. Đó, mà các kinh đại thừa nói về tịnh độ, niệm chiên một trong 3 hay 7 ngày thì chúng ta sẽ có nhân rất tốt để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ ba là tịnh độ cực lạc thế giới. Tịnh độ thế giới, mười phương thế giới đều có cõi Phật. Mà nói theo Kinh Di Đà thì dễ hiểu hơn: bốn phương Đông Tây Nam Pháp Bắc, phương thượng và phương hạ. Như vậy thì bốn phương Đông Tây Nam Bắc có cõi chúng sanh và cõi Phật. Phương thượng có, còn phương hạ tức là phía dưới chân của chúng ta có hay không? Ai vậy? Chỉ cho một cõi chúng sanh ở dưới đó coi. Thường thường là người ta chỉ xuống dưới là người ta nói địa ngục không à. Nếu quý vị có một mũi khoan thật dài như khoan dầu thì trái đất ở bên kia là nước Mỹ. Mà nước Mỹ cũng là một cõi chúng sanh, cũng có Phật thất, cũng có Phật học đường. Và cái hướng đó phương hạ vẫn có cõi Phật. Cho nên người nước ngoài họ thường nói câu là: tôi sao quê hương nửa vòng trái đất á, khi mình tối thì họ sáng, mà khi họ sáng thì mình tối. Phía bên kia là nước Mỹ. Đó. Mà cõi tịnh độ mười phương thế giới, tại sao không cầu mà cầu về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà? Là vì 48 điều nguyện của ngài, nguyện tiếp dẫn chúng sanh không bỏ sót nếu ai tin tưởng phát nguyện và niệm Phật. Mà đặc biệt mười phương cõi Phật, kể cả tịnh độ đâu xuất của Bồ Tát Di Lặc, không có tiếp dẫn. Không tiếp dẫn thì chúng ta đi tới được không? Không đi được. Thần thông như tôn giả Mục Kiền Liên mà bay qua còn không tới thì chúng ta làm sao? Kinh Di Đà Phật dạy: từ đây về bên Tây Phương kia, mười muôn ức Phật độ có một thế giới gọi là Cực Lạc. Đó là ý nghĩa của câu: tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh với Cực Lạc. Một Phật độ là bao nhiêu? 1 triệu, ngàn triệu thế giới. Mà quả đất chúng ta đang ở chỉ là một thế giới mà thôi. Như vậy thì thần thông như tôn giả Mục Kiền Liên còn bay không tới thì làm sao chúng ta đây mà đi tới? Cho nên mình niệm Phật tâm thanh tịnh ít nhất là 10 niệm, Đức Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn thì mới đi được. Thưa quý vị, vậy nếu đã nói là thế giới tịnh độ thì phải có bốn cõi. Thứ nhất là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Cái này là cách giải thích theo tông Thiên Thai. Phàm thánh đồng cư là tịnh độ là những người tại gia, những người xuất gia niệm Phật cầu xin về cõi này. Thứ hai là phương tiện hữu dư là cõi của những vị đã chứng quả thánh nhị thừa, hồi hướng niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thứ ba là thật báo trang nghiêm tịnh độ là cõi của những vị Bồ Tát chứng thật tướng Pháp bằng cái câu đầu tiên của Tâm Kinh đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết quả. Ngài Bồ Tát quán tự tại hành thiền đi sâu vào trí huệ bát nhã, thấy rằng thân ngũ uẩn này là không, cho nên không còn khổ. Các ngài đắc đạo hồi hướng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà cũng do cái nhân đó mà các ngài ở Tây Phương Cực Lạc gọi là cõi thật báo ở hư không lầu ca. Còn đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu là cõi của phàm thánh đồng cư, cõi thấp. Cõi thứ tư là thường tịch quang tịnh độ là cõi của chư Phật sinh về đó ở. Mà đã là Phật, cái nhân tu thành Phật là các ngài tu pháp thiền tịch mà chiếu, chiếu mà tịch. Cái này đồng với lý niệm Phật của pháp môn tịnh độ. Tịch có nghĩa là vắng lặng phiền não, mà chiếu soi pháp tánh pháp thân. Chiếu là chiếu dọi bên trong và bên ngoài. Thường soi mà vắng, thường vắng mà soi, thì do cái nhân này được sanh về cõi Phật thường tịch quang tịnh độ. Giống như thế giới của chúng ta có bốn giai cấp sĩ nông công thương, thì tịnh độ nào cũng có bốn cõi như tôi vừa kể. Như vậy nói tới tịnh độ truyền thống giảng sanh là phải nói đến tông tịnh độ của Pháp Sư Tuệ Diễn, là người khởi xướng. Ngài xuất hiện vào thế kỷ thứ tư đó. Thời kỳ này Tổ sư La Thập là một thần đồng Phật giáo từ Ấn Độ sang, bị bắt sang dịch kinh Di Đà. Đúng như tác giả 12 nguyện niệm Phật đã nói, theo chúng tôi khảo cứu thì pháp môn niệm Phật đã có từ thời Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà người ta không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật như mình đâu, mà người ta niệm 10 danh hiệu Phật: Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Niệm 10 danh hiệu, hiểu được ý nghĩa 10 danh hiệu như Phật và tu theo thành Phật. Như Lai là đi con đường như thật đến Niết Bàn. Như Lai là ở nơi nào cũng có, đến như thế nào đi như thế đó. Ứng cúng là được, xứng đáng được thế gian cúng dường. Chánh biến tri là hiểu được các pháp chánh. Minh hạnh túc là đầy đủ tâm minh, biết được quá khứ vị lai và hiện tại, diệt được các phiền não của chúng sanh. Thiện thệ là lời thề nguyện độ tất cả chúng sanh mà cũng đi rất nhanh đến Niết Bàn. Thế gian giải là hiểu được các pháp thế gian. Vô thượng sĩ tức là bậc thầy cao hơn hết. Mấy năm trước có người xưng là vô thượng sĩ là một trong danh hiệu Phật đó, là cô Thanh Hải đó, cuối cùng cổ cũng hoại thôi. Bởi vì Phật thì phải đủ 10 danh hiệu vô thượng sĩ. Điều ngự trưởng phu tức là điều phục được những cái bậc đại nhân quân tử, những bậc Bồ Tát. Thiên nhân sư tức là thầy của trời và cõi người. Phật là đấng giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người viên mãn. Thế Tôn là được thế gian tôn vinh, chứ mình không có xưng là trật. Cái đó bậc thượng căn thượng trí niệm và thực hành mới nổi. Bậc trung bậc hạ như quý vị và chúng tôi thì khó mà niệm 10 danh hiệu Phật. Cho nên tôi nói Phật giáo nguyên thủy là xe du lịch, còn đại thừa Phật giáo bây giờ người ta gọi là giáo lý phát triển là xe biết đủ hạ người trên đó ta. Còn xe du lịch thì chỉ có khách sang khách vào, chứ thừa là xe nhỏ. Như vậy đến thế kỷ thứ tư theo Tây lịch thì pháp môn tịnh độ mới được truyền bá rộng rãi. Có nhiều pháp sư dịch Kinh Di Đà, nhưng mà bản dịch của Pháp Sư Kumala Thập là hay nhất, là bản dịch bây giờ thường chúng ta mở cuốn nghi thức của nhà thiền ra thì gặp cái bản kinh đó. Kế đến là Tổ sư Huệ Diễn, ngài là đệ tử của Pháp Sư Đạo An, quy tụ 123 vị thiện trí thức lên núi Lô Sơn niệm Phật. Và 123 vị này đều có điềm ứng quảng sanh. Đó thì như vậy Pháp môn tịnh độ ngày xưa thì chỉ có ba kinh thôi, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ và một luận của Thiên Thân Bồ Tát. Đến cuối thế kỷ 20 thì Pháp Sư Ấn Quang thêm hai kinh nữa, Phẩm Phổ Hiền kinh Quang Nghiêm và Phẩm Đại Trí Thế Chí Viên Thông của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà pháp môn tịnh độ chặng đường thứ nhất là gì? Vào cửa thứ nhất của pháp môn tịnh độ là gì? Tính nguyện hạnh. Tại sao gọi là tinh? Tại sao gọi là tinh? Bởi vì pháp môn này trí thức con người dò không có tới, mà pháp môn nào của Phật cũng siêu ý thức nữa. Trí thức ngôn ngữ của con người nói không có tới, phải tu mới biết. Còn Phật Pháp mà còn nói được là còn ở trong tương đối, còn ở trong tương đối. Đến khi siêu vượt cả ý thức, ngôn ngữ và lời nói thì ai tu nấy biết. Mà pháp môn tịnh độ rất là khó tin. Đức Phật Thích Ca cũng từng nói pháp môn này năng tính chi pháp là pháp môn khó tin. Cho nên chúng ta phải tin. Tin có sáu nghĩa: tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Sao gọi là tin tha? Tin lời Phật hứa không hư dối, Phật thề chắc thiệt không sai, cầu về tịnh độ ai ai tin lòng. Tin tha. Còn tin tự là tự mình gieo nhân niệm Phật sẽ được Phật tiếp dẫn. Phật có tâm thanh tịnh, mình cũng có tâm thanh tịnh. Phật giác ngộ không làm quấy, còn mình bất giác cho nên mình làm quấy. Mình làm quấy mình đọa vào chúng sanh, mình khổ. Có ai trong chúng ta trong một cái đạo tràng lớn lao như này chưa từng chảy nước mắt hay không? Có hết rồi. Có chảy nước mắt tức là có khổ, mà có khổ tức là không có hạnh phúc. Hạnh phúc là như ý như lòng. Còn này mình có chảy nước mắt làm sao gọi là hạnh phúc? Thấy không? Vậy mà người ta thường chúc nhau là mùa xuân an vui vĩnh viễn. Mùa xuân vĩnh viễn chỉ có đối với người nhất tâm đắc đạo mà thôi. Rồi người ta chúc nhau hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có người chứng quả mới hạnh phúc mà thôi. Còn người phàm chúng ta hả? Trong khổ đã có khổ, chứ không phải trong khổ có vui, mà trong vui có khổ. Đó. Như vậy tin Phật có tâm thanh tịnh, tin mình có tâm thanh tịnh, tin Phật quý cứu độ, mình tu thì Phật sẽ không bỏ. Còn nếu ai nói tôi tu rồi Phật cho tôi ngồi đâu tôi ngồi đó, người đó nhất định không thành. Mà con quyết định phải lập cái hạnh đó để được ở ngay chỗ đó trong chính phẩm liên qua. Sư phụ nhất định phải rước con và con sẽ quyết sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy quý vị có sơ sót sám hối rồi Phật vẫn tiếp dẫn. Mà quý vị không sơ sót nói Phật đặt đâu con ngồi đó, khó mà được kết quả lắm. Thấy không? Cái khác của người nghiên cứu Phật học và không nghiên cứu Phật học có cái chỗ này đây. Tôi tu Phật đặt đâu tôi ngồi đó, không được. Phải nói con quyết định sanh về cõi Phật, con tu có sơ sót Phật cũng bỏ qua cho con và con quyết định đi là kết quả. Đó, quý vị lưu ý cái câu đó. Tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Mình có cái sự tướng là tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, bố thí, trì giới, công đức, niệm Phật thì sẽ hiển lộ cái chân lý thanh tịnh. Cho nên tin sự mà cuối sự thì có lý. Cho nên chư Tôn Đức nói thà chấp có như núi Tu Di còn hơn là chấp không như hạt cải. Sở dĩ chúng sanh mê pháp có, Phật nói pháp không. Chúng sanh mê pháp không, Phật nói pháp có, để hiển lộ cái lý trung đạo. Mà chúng ta tưởng đâu pháp là thật. Mà tu hành thì phải có pháp mới kết quả. Mà pháp thì Phật cũng nói chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Ánh trăng chân lý mới là chân lý. Còn ngón tay chỉ là phương tiện pháp mà thôi. Mà đắc đạo thì mới được bỏ pháp. Tôi đã giải thích chữ tín, chữ nguyện. Nguyện là thề nguyện mong muốn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như con thơ nhớ mẹ, như khách đi xa nhớ nhà, như tù nhân mong ra khỏi ngục. Nhất răng Tây Phương Cực Lạc không có người nhất răng. Mình phải thực hành chữ nguyện. Sáng thức dậy miệng hôi Tây Phương Cực Lạc liên qua quá thân không có miệng hôi. Làm ăn cực khổ Tây Phương Cực Lạc có chư thiên cúng dường, không có làm ăn cực khổ. Mình đối chiếu hàng ngày, trong kinh tịnh độ gọi là hân và yểm đó. tức là vui vẻ cầu sanh bên kia, chán cõi này. Mà chữ nguyện cũng có nghĩa là bồ đề tâm. Ai tu theo Phật giáo, bất cứ pháp môn nào, tu thiền tu tịnh mà không có bồ đề tâm thì sẽ lạc qua tà ma ngoại đạo. Mà có bồ đề tâm, tạm quên, cũng lạc ra tà ma ngoại đạo. Bồ đề tâm là gì? Là chí nhất hướng cầu thành Phật. Bây giờ trí Phật là trí bồ đề, bởi vì Ngài tham thiền từ gốc cây bồ đề. Cho nên mà chữ bồ đề tâm cầu thành Phật trong pháp môn tịnh độ thì quá đơn giản. Dâng lời Đức Phật Thích Ca cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, học đạo cho hoàn toàn, đắc đạo, rồi trở lại phụ tá cho Đức Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh. Đó là bồ đề tâm của pháp môn tịnh độ. Rất là đơn giản. Còn nói bên kia vui bên đây cái khổ, ham quá cầu giáng sinh qua bên kia, được giáng sanh nhưng mà địa vị không cao. Mà có bồ đề tâm mới được ở trong ba trong kính phẩm liên hoa, địa vị mới cao. Đó. Như vậy thì tất cả quý vị ở đây nên phát bồ đề tâm. Mà những ai lỡ nghe nói bên kia vui bên đây khổ, cầu xin qua bên kia, thì bây giờ mình bỏ cái đó, mình chuyển qua bồ đề tâm, thì công đức của mình không mất. Còn cõi này khổ quá, tôi cầu bên kia cho đỡ khổ, thì được sanh nhưng mà làm ở địa vị thấp, làm dân cõi Phật chứ không có được cao hơn chút đâu. Đó. Mà phải cầu sanh qua bên kia để được thành Phật, để trở lại phụ tá cho Đức Phật Thích Ca, làm bớt nhẹ đi gánh nặng cho các vị sư phụ, quá cực à. Giờ này mà Bồ Tát Địa Tạng còn ở địa ngục, còn Bồ Tát Quán Thế Âm còn lắng nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh. Đáng lẽ chúng ta phải tu tỉnh nhanh hơn, làm cho các vị Phật và Bồ Tát dời đi gánh nặng. Còn nói cầu thành Phật để ngồi trên cao ăn chuối ăn sôi cho nhiều thì cũng trật nữa. Đó. Mà mình cầu thành Phật có trí tuệ giải thoát để mình tiếp các vị sư phụ, các ngài khổ quá à. Các ngài khổ lắm rồi. Phật thì cũng không thấy gì là khổ, nhưng mà nói theo quan niệm thế gian thì vì cứu độ chúng sanh mà các ngài khổ. Thì chữ nguyện, thực hành chữ nguyện như tôi đã nói đó. Nguyện là mong muốn. Nếu quý vị mong muốn về cõi Phật 4 phần mà mong muốn ra chợ 6 phần là quý vị rớt rồi. 10 phần phải mong muốn về Phật 6 phần, mong muốn ra chợ 4 phần thôi. 10 phần mong muốn về Phật 7-8 phần mà muốn ở lại trần gian để giữ con giữ cháu á, thì rớt nữa rồi. Rớt nữa rồi. Từ ở quê An Giang tôi từng đi trợ niệm. Có những ông lão khi hấp hối tôi khuyên niệm Phật rồi tôi niệm Phật tiếp, nhưng mà ông nói thầy ơi nhắc mấy đứa con tôi khóa vô dùm chiếc xuồng. Tôi nói hấp hối không lo mà lo chiếc xuồng. Mất chiếc xuồng không bằng mất cái tâm thanh tịnh đọa xuống địa ngục đâu. Ông nói vậy sao? Vậy thôi tôi niệm Phật. Đó quý vị lưu ý, người chết đó, gần chết không lo cho mình mà lo cho con cháu chồng vợ. Hôm nọ tôi đi vô bệnh viện Chợ Rẫy tôi khám bệnh, cô bác sĩ có nói thầy ơi lúc trước á, mấy tháng nay còn có lần hấp hối con muốn chết con đau, mà con không có sợ, con chỉ sợ chồng con với mấy đứa con nó ngu dốt, nó không biết sống, nó khổ. Tôi nói lo cái đó tầm bậy nữa rồi, mình lo cái thân mình chưa xong, mình lo thân của người ta. Đó, mà ai cũng có nhân quả nghiệp báo hết. Cha mẹ hãy làm hết bổn phận của cha mẹ đi, rồi con nó không theo thì nó đi theo nghiệp lực của nó. Không ai chịu thế, ai chịu tội thế được cho ai đâu. Cho nên chữ nguyện có nghĩa là mong muốn cầu sanh về cõi Phật, mà nguyện cũng là bồ đề tâm, phát tâm cầu thành Phật, cứu độ chúng sanh. Thứ ba là hạnh. Hạnh thì có chánh hạnh là niệm Phật, trợ hạnh là bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Như vậy hạnh niệm Phật về phần chánh có bốn. Thứ nhất là trì danh niệm Phật, xuất phát từ Kinh Di Đà. Trì danh niệm Phật là niệm danh hiệu Phật, là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà quý vị đã thực hành, khi ngồi một mình niệm thẳng hàng như con kiến bò. Còn mình niệm cong quẹo là sao? Đang khi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi thấy rõ ràng một bài giải đó, Cây ổi đó tao trồng kỹ lắm nghe. Bay bẻ giờ này thì lát sau tao cũng rượt tới nhà. Như vậy là niệm chúng sanh rồi. Niệm Phật mà đúng cách là phải cũng niệm, quấy cũng niệm, tốt cũng niệm, xấu cũng niệm, sống cũng niệm, chết cũng niệm. Đó là niệm Phật nhất tâm, niệm Phật tri danh. Mà bản thân tôi á, thì tạp loạn quá nhiều. Khi tôi phát tâm niệm Phật là tôi niệm đếm số. Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2 cho tới 100 rồi tôi đếm ngược lại. Nam Mô A Di Đà Phật 99, Nam Mô A Di Đà Phật 98, Nam Mô A Di Đà Phật 95 là sai bất niệm lợi. Cái đó là vọng niệm nó vô. Mà vọng niệm nó vô thì nó đưa mình về cõi khổ. Rồi ông bạn đứng bên ông nói: bộ kể công đừng qua bển lãnh tiền hả? Tôi nói không có, tôi niệm này là tôi ngăn ngừa vọng niệm, gọi là niệm ký số. Và quý vị nếu mới niệm lâu á, ngồi niệm một mình á, thì môi động tai nghe đừng cho người khác nghe thì niệm mới lâu được. Gần đây tôi thăm một bà sư cô 70 tuổi, bà nói con đau thầy ơi. Tôi hỏi sao mà sư cô đau? Tụng kinh lớn tiếng quen rồi, bây giờ tụng kinh nhỏ tiếng không có được. Mà mình đau mà mình niệm lớn tiếng lát nó mệt rồi nó đau, bệnh đau càng nặng. Tôi nói người ta niệm Phật càng sáng suốt, còn cô niệm Phật riết rồi nó ngu luôn. Cổ tức mình hỏi sao thầy nói con ngu. Niệm Phật mục đích là cho tâm thanh tịnh, mục đích là gieo duyên với Phật, mục đích là diệt nghiệp, mục đích là sanh trí huệ. Còn cô niệm lớn cho bá tánh nghe hả? Cái đó là khoe khoang. Coi chừng nhà cái bên nó thưa qua công an phường bây giờ. Mà tôi ở chùa Phật Quang, ở trọ chùa Phật Quang rất là lâu năm, ở quận 10, ông thầy trụ trì bị dân phố kiện hoài. Lý do là ông bắt lo, ông chĩa qua hai cái nhà hai bên. Tôi nói mình tu cho mình chứ đâu phải tu cho người ta. Còn mình muốn tu cho người ta là khi nào mình đắc đạo mình sẽ có phương tiện. Ông nói bây giờ đợi đắc đạo lâu lắm, bây giờ mình la rùm lên đi. Cho nên thỉnh thoảng là ông bị dân phố nó kiện. Đó. Cho nên mình tu mà muốn giúp đời, muốn hóa độ chúng sanh phải tạo cơ duyên. Chẳng hạn như ông Hoằng Pháp, ông có đủ những yếu tố, đâu phải một mình ông làm được, mà phải có nhiều huynh đệ đồng chí hướng, rồi hợp với thời cơ thì mới mở được, chứ đâu phải đương không mà mở được cái đạo tràng lớn như thế này. Đủ nhân duyên. Mà chữ nhân duyên là gì? Điều kiện. Ví dụ như nhân duyên của cây lúa nè, ở đây tôi thấy dân làm ruộng nhiều lắm. Nhất nước nè, nhì phân nè, tam cần nè, tứ giống. Đó là nhân duyên của cây lúa nó sống đó. Thì nhân duyên để hóa độ chúng sanh cũng vậy, cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Trên là hợp lòng trời, đó, tức là hợp lòng chính quyền. Địa lợi là cái địa thế phải tốt. Nhân hòa tức là chúng sanh người ta đồng ý, người ta đến đây người ta tu. Còn ta không muốn tu mà mình cứ phóng lo qua nhà người ta hoài, người ta không kiện cũng ổn quá. Phải không? Thưa quý vị, niệm Phật có nhiều cách. Cách thứ nhất, từ tổ sư La Thập thế kỷ thứ tư của Tây Lịch tới bây giờ thì mới là trì danh Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ hồi trước người ta niệm nhiều cách khác nhau lắm. Rồi công lớn là Ngài Tự Diễn mở đầu. Cách niệm Phật thứ hai là tham cứu niệm Phật. Có người niệm Phật thời gian rồi nhàm không muốn niệm nữa. Tham cứu là làm sao? Nghiên cứu coi trước khi mình niệm Phật, câu niệm Phật ở đâu trong tâm mình, tâm mình hình thức nó ra làm sao. Khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì câu niệm Phật xuất hiện trước mắt mình, hình thức nó ra sao, xanh hay đỏ, vàng hay trắng, chữ Tàu hay chữ Việt. Tham cứu có nghĩa là tham dự nghiên cứu. Tới chừng nào không nhất định, có người một ngày, có người năm năm, có người suốt đời cũng không được gì. Cho đến chừng nào biết được câu niệm Phật xuất hiện từ chỗ nào, thấy rõ được, hiểu rõ được, xuất hiện ra sao và nó đi về đâu, thì kiến tánh chứng quả. Pháp này đồng với công án thiền. Công án thiền xuất hiện sau Đức Lục Tổ 300 năm và rất nổi tiếng. Thì tham cứu niệm Phật có nghĩa là nghiên cứu câu niệm Phật từ đâu trong tâm mình, tâm mình ra sao, xuất hiện như thế nào và nó sẽ đi về đâu. Thấy được thì chứng quả và cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì địa vị rất cao. Cái pháp niệm Phật thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Pháp này căn cứ vào pháp quán thứ 9 của Quán Kinh. Quán là suy xét, tưởng là nghĩ đến, tưởng tượng ra hình tướng, Đó. Khi mình quán tưởng niệm Phật thì người ta thường thường tưởng tượng là Đức Phật A Di Đà bề cao 1.6 trượng, đứng trên hoa sen, tay kiết ấn, tay duỗi xuống chờ tiếp dẫn chúng sanh. Mà nếu quý vị khó quán tưởng thì thực hành bài kệ này thì dễ quán tưởng hơn. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi lộ, tảo cấp niệm Di Đà. Sông ái hà cao 1.000 trượng, biển khổ dậy muôn trùng. Nếu muốn thoát luân hồi khổ thì phải gấp niệm A Di Đà và tưởng rằng sư phụ đang đứng duỗi tay chờ đệ tử. Đó, đó là phép quán tưởng niệm Phật. Mà quý vị nên nhớ phép quán tưởng này bậc trung bậc thượng thì quán được, bậc hạ thì rất là khó quán. Tôi có mấy người đệ tử làm ngày hội sanh, nhắm mắt lại quán tưởng là thấy cảnh sanh đẻ không à. Rồi đến hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói cái nghiệp của mấy chị như mấy con như vậy thì còn gì nữa mà quán tưởng. Cứ mở mắt trao tráo nhìn trần nhà rồi niệm Phật đi. Thì mấy cổ mở mắt niệm Phật thì không thấy. Tức là cái pháp nó áp dụng theo từng người, chứ không phải ai tu như vậy mà được cũng được đâu. Nhưng mà tốt hơn hết là nên trì danh niệm Phật, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Cái thứ tư là thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật có nghĩa là hiểu được cái tướng chân thật của Phật tánh. Pháp này những người giỏi về lý thuyết Phật tánh hoặc là những vị kiến tánh thì niệm thật thật tướng mới dễ. Bởi vì tâm chúng ta có hai thứ, chân và vọng. Chân là Phật, vọng là chúng sanh. Cũng như vàng phải phân biệt vàng thiệt, vàng giả. Chỉ có thợ vàng mới biết vàng thiệt vàng giả thôi, tay ngang nhìn vô cũng không biết nữa. Thì chân và vọng, những người thâm hiểu sâu xa Phật giáo thì mới biết chân và vọng. Còn nếu không biết thì dễ khùng lắm rồi. Mà pháp phân biệt chân vọng tức là niệm Phật thật tướng tương ứng Phật tánh, đồng với Phật tánh. Pháp này nó thuộc về chân lý rất là cao đó. Cho nên nó bậc trung bậc hạ thì nên niệm trì danh mà thôi. Mà niệm Phật trong bốn cách này mình chọn cách nào cũng được. Mà trong bốn cách này các bậc thầy tịnh độ phát minh ra nhiều cách niệm Phật khác nữa, còn rất nhiều cách. Nhưng mà tôi chỉ giới thiệu đại khái bốn cách đó mà thôi. Sau khi quý vị có tánh tính nguyện hạnh rồi, niệm Phật là chánh hạnh, còn trợ hạnh là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục để lấp đường địa ngục ngạ quỷ chúng sanh khi mà mình niệm Phật không được á. Còn nếu quý vị niệm chuyên được thì đủ rồi, niệm Phật cầu giáng sanh là đủ rồi. Bố thí một năm không bằng thành tâm niệm Phật một lát, niệm danh hiệu Phật rất là công đức. Mà sở dĩ mình niệm Phật không được mình mới bố thí, mà Bồ Tát bố thí xả tâm là đắc đạo. Còn mình bố thí có xả tâm không? Cúng có chùa có nải chuối à, dài trái cam mà, mà cầu cho vợ đẹp, con khôn, nhà cao cửa rộng, buôn bán gì mà lời mau dữ vậy. Bố thí bao gạo, hai bao gạo mà đòi giàu sang cả đời. Đầu tư, cái đó là đầu tư đạo đức, kinh doanh đạo đức. Bồ Tát bố thí xả tâm, tâm thanh tịnh thì tức khắc chứng quả. Còn người ta bố thí mà đòi cho được nhân quả thì có đó, nhưng mà là chừng nào đủ duyên hả? Có khi bố thí đời này đủ duyên được hưởng đời này, mà có khi đời sau, mà có khi 100 đời sau mới được hưởng. Mà nói tổng quát, bố thí đời thứ nhất, đời thứ hai hưởng, kẻ thù đời thứ ba. Đời thứ hai, đời thứ nhất bố thí, đời thứ hai giàu sang làm bậy, đời thứ ba đọa xuống địa ngục. Cho nên bố thí đời thứ nhất là địa ngục đời thứ ba. Mà quý vị muốn biết rõ cái này á, phim Đại Hàng giải thích nhân quả những kẻ làm giàu bất chánh á, thấy ghê luôn. Rồi thời gian rồi nó cũng sụp đổ rồi. Sụp đổ. Đó. Cho nên cái trợ hạnh á, có người á tu tịnh độ mà hành thiền, có người tu tịnh độ mà niệm Phật bố thí, còn có người tu tịnh độ mà trì tụng thần chú nữa. Nó tùy theo cái cơ duyên của mỗi người. Nên nhớ bố thí xả tâm giảng sanh rất dễ, trì giới giảng sanh rất dễ vì tâm không ô nhiễm, nhẫn nhục niệm Phật giảng sanh rất dễ vì tâm rất mạnh. tinh tấn giảng sanh rất dễ, bởi vì người tinh tấn không có giải đãi. Thiền định cầu giảng sanh rất dễ vì tâm người này có chủ định. Trí huệ giảng sanh rất dễ vì không còn nghi ngờ. Vậy mà tôi có một đệ tử từng đi tham dự các Phật thất, về cái nói: sư phụ ơi, con không dám tu thiền đâu. Sư huynh con tu thiền điên cho nên con không dám tu thiền đâu. Tu thiền gì mà điên? Người điên tu thiền tâm sẽ tỉnh, mà tu sai pháp thì mới điên. Tu tịnh độ mà chọn pháp thiền không là phải điên thôi. Mà tu tịnh độ chọn pháp thiền, có tu có chứng, tức là pháp thiền có, thì kết quả rất nhanh. Đại sư Duyên Thọ nói: tu thiền tu tịnh độ cầu giảng sanh là giống như mãnh hổ thêm sừng. Cọp nó đã mạnh rồi mà tu hai môn được thì rất mạnh. Thưa quý vị, khi mà chúng ta cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, có tính nguyện hạnh rồi, tức là chánh hạnh niệm Phật, mà trợ hạnh là bố thí trì giới nhẫn nhục và những pháp môn khác như tụng kinh trì chú vân vân, thì được tới cái gì? Nhất tâm. Nhất tâm có hai nghĩa. Thứ nhất là tâm hướng về Phật, giống như cái cây mà mở miệng ngã về hướng tây, bao giờ cũng nhớ Phật, bao giờ cũng tưởng Phật. Nó tức 10 phần phải nhớ Phật đến 6 phần. Nhất tâm có nghĩa thứ hai là người đó đạt đến hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, chứng thực tướng pháp lý niệm Phật, tức là đồng với Niết Bàn. Nhất tâm nghĩa thứ nhất là chết thân nạn, là toàn tâm toàn ý hướng về Phật. Cái thứ hai á, là chứng được thật tướng, tức là kiến tánh đồng với Niết Bàn, làm cho hai khối tâm chúng sanh và tâm Phật thành một khối. Đó. Như vậy thì ở đây có ai nhất tâm chưa? Phật thất thờ lần thứ 38 hay 48 gì lận đó nghe. Có ai nhất tâm chưa? À có, được, mừng cho quý vị. Đó, có nhất tâm sự và lý. Mà có nhất tâm thì sao? Phải được thọ ký giảng sanh. Thọ ký là Đức Phật Di Đà lấy tay xoa đầu nói rằng đệ tử sẽ sanh về nơi đó, ngày đó, tháng đó. Rồi có người hỏi ma nó giả ra làm sao? Không có. Chuyên niệm Phật, Bồ Tát, Thánh Thần ủng hộ, Phật gia hộ là không thể nào mà ma nó giả ra được. Mà phân biệt ma và Phật cũng dễ thôi. Nếu ma nó giả ra thì người đó sau khi được thọ ký tham vọng tràn trề, phiền não tràn trề. Còn nếu Phật thì sau khi thọ ký tâm người ấy thanh tịnh, an lạc, yên lặng, vắng lặng tất cả phiền não, tham sân si mạn nghi. Phân biệt được hai cái đó. Và có bốn hạng theo kinh Vô Lượng Thọ thì có ba hạng giảng sanh: Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia và người thường niệm Phật cầu sanh về. Theo quán kinh là chính phẩm ba bậc, tức là ba bậc thượng của Bồ Tát, ba bậc trung dành cho người hiền nhân tốt và tại gia, ba bậc hạ dành cho những người có tội mà sám hối cầu sanh Tây Phương. Mà thường thường chúng tôi thấy thì qua kinh sách và nghiên cứu trong thực tế thì cũng có mấy hạng giảng sanh nữa. Thứ nhất là chánh niệm giảng sanh. Sao gọi là chánh niệm? Chánh niệm là không có tà niệm. Chánh niệm là sống với thật tướng. Chánh niệm là đúng như kinh Di Đà bảo, niệm từ 1-3 ngày hoặc là 4 ngày cho tới 7 ngày, khi lâm chung tâm không điên đảo, tức là được giảng sanh. Thường thường người ta hiểu nghĩa không điên đảo là không có nghĩ bậy, phải không? Một tâm niệm Phật, hướng về Phật, đó là một cái nghĩa hẹp theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Còn nghĩa rộng thì coi chừng quý vị giờ tôi cũng mắc vô điên đảo hết. Theo Đại Trí Độ Luận, chúng sanh có 4 thứ điên đảo: thân bất tịnh lại cho là tịnh, tức là cái thân này nó thường chảy mà hôi thường dơ nè, mà cho là sạch cho nên mới kiếm thân người ta mới khổ. Có người thất tịnh tự tử luôn à. Thân bất tịnh cho là tịnh, tâm vô thường lại cho là thường, pháp vô ngã mà cho là ngã, khổ mà tưởng là vui. Đó. Cho nên thân bất tịnh phải biết nó bất tịnh nhàm chán để cầu pháp thân huệ mạng. Tâm vô thường phải cầu được cái thường trụ bất biến của câu niệm Phật và thường trụ của chân tâm. Pháp vô ngã tức là mình không làm chủ được thân, không làm chủ được tâm, không làm chủ được cảnh giới. Ai làm chủ được cảnh giới đâu? mà người ta thường nói là nhà của tôi, chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, của ai. Nhân duyên hội ngộ đủ là nó hợp, hết nhân duyên là nó tan à. Còn mấy bà đệ tử bá cho mướn áo cưới nói với tôi thích cười đó. Thấy cô dâu với chú rể hí hửng đi thử áo đó, nó không biết là mơ mút nó đẻ một cái nó rên hì hì luôn. Bởi vì khổ mà tưởng vui mà. Còn khi mà đất nước từ Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh cho tới các tỉnh miền Tây, thưa quý vị, 5.5 độ đứa ta mà ba kiếp tăng á, mấy chục ngàn người bị dùi sâu là 7.5 độ, tức là 2 độ nữa là Việt Nam sụp đổ thành biển. Từ nặng nhất là Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây và Hà Nội. Mà bác đại nhân giác thì Phật nói như mới hôm qua hôm kia, mấy ngàn năm trước mà nói như hôm qua hôm kia. Thế gian vô thường, quốc độ mỏng manh, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã. Quốc độ tức là cái quả đất mình đang ở, nó rất là mỏng manh, nó muốn sụp chừng nào là nó sụp. Pháp thế gian là chùa chiền, nhà cửa, đất đai. Pháp xuất thế gian, pháp thế gian là nhà cửa, đất đai của cải. Xuất thế gian là chùa chiền và những phương pháp tu giải thoát. Vô ngã tức là mình không có làm chủ. Anh hay chị có làm chủ thân này mà khi nó đau biểu nó mạnh được không? Đâu có được. Khi nó chết biểu nó sống được không? Bạn phản bội biểu nó trung thành được không? Đã nói là vô ngã không làm chủ mà. Cho nên thân bất tịnh phải tìm cho được pháp thân huệ mạng, tức là niệm Phật cho chiên sẽ được. Tâm vô thường phải tìm cái được cái tâm thường của Niết Bàn, thường là ngã tịnh. Pháp vô ngã phải tìm cái đại ngã, tức là làm chủ được sanh mạng của mình đó. Khổ thì phải chuyển qua an lạc. Giờ Tết vừa qua có đệ tử năn nỉ quá đi, cho nên tôi mới làm mấy câu thơ. Chứ tôi hồi xưa thì làm thơ nhiều lắm, bây giờ ít đó. Biểu quá đi, thầy làm cho con thơ trước Tết. Tôi nói để ta làm cho. Xuân đến xuân đi xuân úa tàn, xuân về người có hẹn nhập liên mang. Để mai để mốt không còn khổ, thanh thoát nêu cao ánh đạo vàng. Mùa xuân có thế gian, xuân xanh hạ trưởng thu liễm đông tàn. Mà dân Nam Bộ miền Tây thì có cái câu thơ này: ngày nào cũng có 4 mùa, sáng xuân trưa hạ đêm là thu đông, tức là cái thời tiết đó. Mà mùa xuân vĩnh viễn chỉ có người đắc đạo mà thôi. Xuân đến xuân đi xuân úa tàn, xuân về người có hẹn nhập liên bang. Liên bang là nước hoa sen của Phật A Di Đà chứ không phải liên bang Xô Viết nha, mà cũng không phải liên bang hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nha. Liên bang là nước hoa sen của Phật A Di Đà. Xuân về người có hẹn nhập liên bang, để mai để mốt không còn khổ, tức là nhất tâm thanh tịnh an lạc muôn đời. Thanh thoát nêu cao ánh đạo vàng có nghĩa là ý nghĩa của chữ Hoằng Pháp, nó truyền bá Phật pháp rộng rãi để lợi ích chúng sanh. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nếu mình nghĩ như vậy thì cái ngã nó không có lên. Còn mình nói mình phục vụ chúng sanh, mình được cái gì đó đó, thì cái ngã nó lên. Mà ngã lên thì phiền não nó lên. Phiền não nó lên thì địa ngục đang chờ đón. Mất công Bồ Tát Địa Tạng nữa. Như vậy thì có 4 trường hợp giảng sanh. Thứ nhất là chánh niệm giảng sanh, tâm không điên đảo, tức là tâm không mắc vào những cái thứ mà tôi kể từ nãy giờ. Hoặc là tâm không điên đảo là nhất tâm niệm Phật, một tâm hướng về Phật. Thứ hai là đới nghiệp giảng sanh. Thứ hai là đới nghiệp giảng sanh liên đối tới cái cảnh niệm Phật, cảnh nghe pháp hôm nay mơi mốt đau nặng, niệm Phật không có nổi, bạn nhắc cái tâm mình nó tưởng tới cái cảnh này hiện ra, nương theo cảnh này mình niệm Phật sanh về Tây Phương, tội còn mang nghiệp mà đi qua bên kia. Rồi Đức Phật dạy cho mình, chừng nào sạch tình không nghiệp sạch thì hoa sen mới mở cửa nha. Còn tình chưa không nghiệp chưa sạch thì vẫn ở trong hoa sen tu hoài đó. Hoa sen là cái lầu đài bảy báo bằng hoa sen, đường kính 90 dặm, tức là mỗi dặm tàu cũng khoảng 6 tấc tay à. Tôi không rành lắm nhưng mà độ chừng cỡ đó, tức là một cái lầu đài bằng hoa sen rất lớn, trong đó đủ tiện nghi, tu chừng nào chứng quả cửa mới mở. Chứ chưa chứng quả mở cửa ra quậy ai chịu nổi. Thấy đất vàng cây trái bằng châu ngọc đó, nó ăn cắp nó lộn đầy túi nó chạy rồi. Cho nên chứng quả mới được mở cửa qua sen. Mà tại sao người niệm Phật giáng sanh về Tây Phương không trở lại? Một ngày ở Tây Phương Cực Lạc 100 năm ở đây, về bển tu 7 ngày thôi là bên đây 700 năm rồi, làm sao gặp.
Mà bây giờ khoa học không gian họ cho biết là không cần phải đến Tây Phương Cực Lạc, Nam Cực gì Bắc Cực. Một ngày của họ là 6 tháng của mình. Những nhà phi hành ra khỏi không gian á, một ngày của họ là mấy chục ngày của mình. Bởi vì ở đây có trời, có trái đất xoay quanh mặt trời, tính đêm ngày, còn bên kia không có. Ở Tây Phương Cực Lạc là qua rụng 6 thời để phân làm ngày đêm mà thôi. Như vậy thì thứ nhất là chánh niệm giảng sanh, thứ hai là đới nghiệp giảng sanh, thứ ba là cuồng loạn giảng sanh. Tức là người này gieo nghiệp quá nặng, gieo nghiệp ác quá nặng, cho nên gần chết bác sĩ phục dược sai lầm uống thuốc vô điên, không có niệm Phật được. Nhưng mà họ điên một cái thời gian ngắn rồi họ tỉnh lại, họ niệm Phật thiết tha, họ được giảng sanh. Cái này thỉnh thoảng tôi gặp, tôi đi trợ niệm tôi gặp. Tức là họ bị nghiệp lực làm cho điên cuồng, nhưng mà khi mà Phật A Di Đà xuống, quá thân của Ngài xuống, thì tự nhiên họ thanh tịnh, tâm họ mát mẻ lại, họ bình tĩnh, họ niệm được. Mà tại sao Phật tiếp dẫn người này? Ngài thường quá thiết tha nhất tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, mà giờ này thì niệm không được nữa, thì Phật cũng không bỏ. Thứ ba là vô ký giảng sanh, tức là người đó tới gần chết, tướng địa ngục, tướng người trời nó phân tranh rồi thì mê man không có biết gì hết. Vô ký là không biết gì hết. Nhưng mà tại sao được giảng sanh? Là được do cái nhân gieo lúc còn tỉnh. Thứ tư là ý niệm giảng sanh, có nghĩa là không có niệm Phật ra tiếng được, mà chỉ niệm trong tâm cũng được giảng sanh. Mà như vậy giảng sanh là gì? Thứ nhất chết sanh về Tây Phương, thứ hai là trở về chân tánh. Tôi nhớ bên hệ khất sĩ, hệ phái khất sĩ Việt Nam có câu kinh giảng sanh về tịnh xá đạo tràng, đó là tịnh độ nhân gian đó. Còn bên nhà thiền qua khai kiến Phật, ngộ vô sanh bất thối, Bồ Tát Di Bằng Lữ, đây là lý nhất tâm, chánh niệm giảng sanh. Thưa quý vị, những bậc Bồ Tát, những bậc Thánh Hiền có tín nguyện hạnh, có nhất tâm, được thọ ký giảng sanh thì được tiếp dẫn hào quang ánh sáng. Còn những vị cuồng loạn giảng sanh, vô ký giảng sanh, rờ cái đầu á, chỗ này nóng, linh hồn nó ra. Đây là nóng, chỗ này là sanh trời, sanh Phật, đỉnh đầu hoặc là Thánh. Con mắt là sanh cõi trời, ngực là sanh người, bụng là sanh ngạ quỷ, đầu gối là sanh bàn sanh xuất sanh đó, chân sanh địa ngục, nóng đó. Mà có những người đời cái tâm họ ra đi yếu, mình để cái bề này mới biết. Còn những bậc mà được thọ ký giảng sanh đó, biết ngày giờ thì hào quang chiếu sáng thì chắc hơn. Như vậy thì đường về tịnh độ, tôi đã hệ thống một cái bài pháp rất ngắn. Quý vị có đi qua tín nguyện hạnh chưa? Ai có nói cho nghe mừng rồi. Có tín, có nguyện, có hạnh chưa? Chưa hả? Có rồi phải không? Mừng cho quý vị. Ai có nhất tâm chưa? Nhất tâm sự, nhất tâm lý. Nhớ nghe, nhất tâm lý là đồng với đắc thiền, nghe, đồng với Đức Lục Tổ nghe. Chưa có thì phải ráng nhất tâm sự. Rồi có chánh niệm giảng sanh chưa? Có mắc vào bốn sự điên đảo mà tôi nói không? Tự mình kiểm lại mình. Nếu mắc vào mấy cái này là mình phải tránh. Chưa được cái này thì mình phải đạt cho được. Đây là một con đường thẳng từ trần gian khổ đau cho đến Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc còn gọi là pháp môn niệm Phật. Mà niệm có nhiều cách niệm. Quý vị nghiên cứu lại quán kinh, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà. Còn nếu mình không có thời giờ thì chuyên trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Câu niệm Phật giống như một cái gậy thiền dần nát tàn thức A Lại Da. Bây giờ tàn thức của mình nó chứa đủ thứ, bây giờ phá cái tàn thức này thì sẽ sanh trí huệ, giải thoát, an lạc. Thưa quý vị, đề tài về pháp môn tịnh độ tôi trình bày sơ lược tới đây là tạm dừng. Nguyện cầu cho tất cả quý vị được thân tâm thường an lạc, đạo quả chống nguyên thành. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh.
Thank you.